tu như thế nào để cho nó tiêu nghiệp. Có thể nói là cái nghiệp mà do gì? Do cộng nghiệp á. Gieo trồng hoặc là biệt nghiệp của mình tự gây á, thì mình tu tập công đức tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, ngồi thiền phóng sinh tu phúc vân vân đó, hồi hướng nó mới tiêu được. Còn mà cái nghiệp do gì? Do sinh ra cái cơ thể của chúng ta nó bị cái bệnh do gì? Do lúc sinh ra nó không đầy đủ các căn chẳng hạn, hoặc là gì? Sinh ra nó bị bệnh tật do gì? Do lúc người mẹ mang thai, hoặc là đúng vào cái lúc mà chúng ta bị bệnh phải uống thuốc cái gì kháng sinh liều cao, vân vân gì đó mà nó sinh ra thì ảnh hưởng đến cái thai gì, thai nhi ở trong bụng mẹ. Thì cái này xin thưa các quý vị, cái bệnh này là do gì? Do tác động bởi gì? Bởi bởi cuộc sống ở bên ngoài, ví dụ như do sinh ra do thuốc thang hay là do cái gì gì đó vân vân, nó làm cho cái người bệnh đó, hoặc là do bị ngã hay bị bệnh bẩm sinh, dị tật bẩm sinh vân vân gì đó vân vân. Cái này tất nhiên một phần nó cũng là do nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đó nó quá nặng, hoặc là nó là một phần quá nhỏ. Còn do thì do chính cái người mẹ đó bị cái sơ sẩy một cái gì đó, hoặc là do bệnh tật như thầy đang nói, là khi mang thai nhi thì người ta kiêng là gì, các loại thức ăn này thức ăn nọ thức ăn kia chẳng hạn, mà chúng ta thì cái gì cũng muốốn ăn chẳng hạn, hoặc là người ta phải gì, phải giữ gìn thai nhi cho nó tốt khi còn đang mang thai. Nhưng người mẹ do vất vả quá phải đi làm lụng thức khuya dậy sớm, làm cho thai nhi nó thiếu gì, nó thiếu chất thiếu ấy chẳng hạn, mà nó thì nó không các căn, hoặc là nó phát triển không đầy đủ chẳng hạn, do người mẹ suy nghĩ nhiều quá, lo lắng nhiều quá, ốm đau bệnh tật phải đi khám đi bác sĩ, tiêm kháng sinh hoặc thuốc uống thuốc kháng sinh liều cao, mà ảnh hưởng đến thì thai nhi trong bụng mẹ thì sinh ra nó bị dị tật, bị bệnh tật, bị gì gì đó. Những cái đó thì phải gặp bác sĩ, mà bác sĩ mà bó tay rồi thì chúng ta phải xác định là sống chung suốt đời với căn bệnh đó, với những người bị mắc bệnh đó mà thôi các quý vị. Thầy nói rất thật, trong cuộc sống như thế chúng ta đừng có buồn. Tuy nhiên nếu chúng ta nhất tâm chúng ta tu tập thì cũng có thể chuyển được đôi chút. Thầy lấy một cái ví dụ, cái áo của chúng ta bị rách, chúng ta đem chúng ta giặt, nó sạch nhưng nó có hết rách không? Có hết không? Không, nó bị rách tả rách tơi rồi, chúng ta đem chúng ta giặt, chúng ta có khi càng giặt nó lại càng gì? Càng rách. Đó, mà giặt không khéo là càng giặt càng rách thật đó. Đó, hoặc nó quá gì? Cái áo của chúng ta, cái quần cái áo của chúng ta mà nó thì nó rách tả rách tơi rồi, chúng ta bảo tôi đem giặt đi. Tại sao nó chỉ sạch, nó chỉ thơm mà nó không gì? Không lành lặn trở lại. Xin thưa các quý vị, đem giặt nó chỉ làm sạch quần áo mà thôi, làm cho thơm tho bộ y phục chúng ta mà thôi, chứ nó không có cái công năng là gì? Vá, tự vá, tự gì? Khâu đường kim mũi chỉ để cho những cái miếng rách đó nó lành lặn trở lại. Thầy nói như thế không biết chúng ta có hiểu không? Hiểu cách nào? Ý thầy nói là gì? Bệnh do nghiệp thì tụng kinh niệm Phật phóng sinh tu phúc hồi hướng nó mới gì? Nó mới thuyên giảm, nó mới đỡ và nó mới khỏi. Giống như chiếc áo gì bị bẩn, chúng ta đem giặt đem tẩy thì nó sẽ gì? Được trắng, được sạch, được thơm. Còn quần áo mà bị rách, tức là như ví như trường hợp mà chúng ta già quá rồi mà nó bị bệnh, 80-90 tuổi rồi, cái giáp mạc, cái con ngươi của mình nó bị gì? Nó bị mờ, bị tối rồi, cứ bảo con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương cho con cầu nguyện là cho con mắt được sáng, được sáng con mắt, được chặt đầu gối như cái thuở 18 đôi mươi của con trước đây. Nếu được như thế còn con xin tạ ơn Phật, còn không được như thế thì chẳng biết cái gì nó xảy ra. Xin thưa các quý vị, nếu mà 70-80 tuổi mắt mờ chân chậm, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh như Tổ Quy Sơn nói ở trong cảnh sách rồi, mà chúng ta vẫn cầu là gì? Cầu cho con được sáng con mắt, được chặt đầu gối, cầu cho con làm sao bước đi vững chãi, mạnh mẽ như lúc 18 đôi mươi của con mấy chục năm trước. Xin thưa các quý vị, cầu có đến gì? Cầu có đến hết ngày này có tháng khác cái mắt nó có sáng ra không? Chúng ta có trẻ ra như tuổi 18 đôi mươi không? Không. Vì sao? Vì Đức Phật đã nói là đây là quy luật sinh già bệnh chết của chúng hữu tình chúng ta rồi. Hiểu chưa? Giống như là quần áo mà nó rách, để thầy nói nốt là mới vỗ tay mà thể. Giống như quần áo chúng ta nó đã rách tả rách rơi rồi, chúng ta giặt một lần đưa ra nó chỉ sạch thôi mà nó không vá, không hết rách. Chúng ta lại tiếp tục đem ném vào cái gì? Máy giặt tiếp. Giặt xong một tí chúng ta lại lấy ra gì? Lại thấy nó rách hơn. Quái lạ nhỉ. Mình đáng nhẽ mình xem cho vào máy giặt nó phải ra nó phải lành lặn trở lại nhỉ? Đem bỏ vào lần nữa, càng giặt thì nó càng gì? Càng rách thêm. Vì sao? Tuổi mình càng già, cái già nó đuổi sức khỏe đi, đuổi cái trí tuệ của mình đi. Già thì thường là gì? Đấy, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Cho nên trong Quy Sơn cảnh sách á, ngài dạy có bài cảnh sách là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy, câu nói, câu dạy đấy gọi là cảnh sách. Cảnh là gì? Cảnh là cảnh tỉnh chúng ta. Sách là gì? Là sách tiến chúng ta. Cảnh sách là cảnh tỉnh và sách tiến hàng hậu học chúng ta. Phải biết được là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã. Cho nên phải ráng mà mình lo tu để thoát ly những cái nghiệp đó đi. Mà cái thoát ly tốt nhất đó là cầu sinh cực cực lạc. Vậy các Phật tử ạ, đấy, chính vì vậy cho nên câu hỏi đầu tiên này một Phật tử hỏi, nhưng mà trả lời cho tất cả đạo tràng chúng ta, hiền ngu già trẻ gái trai, ai ai ở trong hội trường này, cũng như là những Phật tử có duyên với Phật pháp, có duyên với đạo tràng, có duyên với thầy, tuy không được đến đạo tràng để cộng tu với chúng ta, nhưng mà ở xa nghe giảng và cùng tu, hoặc là gì, tinh tiến riêng tu vân vân, thì xin thưa các vị, chúng ta thế thôi. Bệnh quá không tu được, nghèo quá không tu được, khổ quá không tu được, có đúng không? Giống như đứa trẻ đói quá thì nó gì, nó có chơi được không? Mà bẩn quá rồi nó ngứa người, nó có chơi được không? Cho nên nó chỉ có một cách là khóc. Thì bây giờ chúng ta gì, đói quá, nghèo quá, khổ quá, bệnh quá, tìm đủ các thứ rồi, chăm chỉ làm ăn mà làm đâu thua đấy, làm đâu lỗ đấy, đi đủ bác sĩ rồi, bệnh viện rồi mà khám chẳng ra bệnh, mất bao nhiêu tiền rồi, tán ra bại sản rồi, vẫn không đỡ không khỏi. Cho nên thôi, nay nghe thấy trên chùa Khai Nguyên thầy Đạo Thịnh giảng về kinh Địa Tạng, nghe các Phật tử cũng tán tán khen ngợi, mà cũng nhiều người gì lên đó chỉ có phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật. Nếu bị bệnh thì uống thuốc uống thang và củ bạc hà lá đủ đơn giản thôi, mà cũng nhiều người khỏi bệnh nan y, bệnh ung thư di căn rồi ung thư chuẩn bị vào 4 tấm dài 2 tấm ngắn rồi còn khỏi được cơ mà, vân vân. Hoặc là gì? Hoặc là trước đây không gặp thầy gặp thuốc, về lên chùa lễ Phật quy Tam Bảo về tu tập một thời gian, tự nhiên gặp được người mách cho gì, gặp mách cho được cái thầy thuốc tốt phù hợp với bệnh của mình, thế về chữa thì chả mất tiền nhiều, rất đơn giản, thậm chí là uống những cái loại thuốc mà rất đơn giản thôi nhưng mà phù hợp với bệnh của mình, tự nhiên được gì? Thuyên giảm và được khỏi. Đấy có nghĩa là gì? Tội diệt phúc sinh. Do công đức tu hành mà có. Cho nên xin thưa các vị, giống như đứa trẻ bụng nó đói nó khóc thì người mẹ liền cho gì? Cho bú hoặc cho ăn. Chúng ta khổ quá, về cái gì chúng ta cầu Phật gia trì, chư Phật Bồ Tát, ví những người mẹ hiền của chúng sinh, chẳng thể nhìn thấy chúng sinh đói khát đau khổ bệnh tật mà các ngài quay lưng bỏ đi được đâu. Cũng như người mẹ chẳng thể nhìn thấy đứa con mình khóc gì, khóc thét lên mà vẫn quay lưng bỏ đi với đứa con thơ của mình được đâu các quý vị. Đấy là nguyên lý gì, vì sao mà thầy vẫn chấp nhận và vẫn nói với chúng ta sơ tâm học đạo vẫn có thể lập đàn tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện mua may bán đắt. Anh em đừng có bán đắt quá nhé, bán vừa phải thôi, mua một bán 10 được không? Bán 10 thì gian quá, mua một thì bán hơn một tí thôi, gọi là có chút lãi đủ sống thôi. Nếu mình là Phật tử mà phải buôn bán những cái đồ thật, đừng có làm những cái đồ giả, đừng có làm những cái đồ mà ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, đó là buôn bán những cái thứ mà nó không đúng với cái chất lượng hàng hóa mà như là các nhà sản xuất họ kiểm định, hoặc là quá hạn rồi thì đừng dán cái mác mới vào để gì, hoặc thay bao bì mới vào để bán, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, vân vân. Đó là người Phật tử tu hành chúng ta phải nên gì, nói đúng làm đúng thì cái việc cầu nguyện của chúng ta mới được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm vậy. Và qua câu hỏi Phật tử này thì khuyên như thế, về cố gắng tu tập và mong cho gì, có thể là một vài tháng sau lên viết lá thư là Phật pháp nhiệm màu quá, kính lạy Tam Bảo, kính lạy thầy, là con xin viết tâm thư này tri ân công đức Tam Bảo, tri ân thầy, tri ân đạo tràng, vân vân. Con nghe thầy giảng cái bài pháp đó, con về con tu một thời gian, tự nhiên bây giờ con của con nó đã nói được rồi, giờ nó đã đi học được rồi, thế là mừng ơi là mừng đó. Đấy, như vậy là cũng có thể được đấy, về cứ nhất tâm mà tu đi, thì trong Phật pháp có nhiều điều bất khả tư nghị, vi diệu lắm các quý vị, thầy không thể diễn tả hết được đâu. A Di Đà Phật. Một câu hỏi đấy là trả lời chung cho tất cả đấy nhá, chứ không phải là một mình Phật tử này đâu nhá, cho nên mới trả lời dài như thế. Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Khắc Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bạch thầy, bố mẹ con làm nghề sát sinh gần 30 năm rồi. Năm vừa rồi mẹ con đi khám bệnh phát hiện bị ung thư tuyến giáp, đã phẫu thuật khỏi. Nhưng năm nay mẹ con lại phát hiện thêm bị ung thư tuyến tụy. Hiện tại mẹ con đang điều trị chuyển hóa chất tại bệnh viện 108. Con xin thầy chỉ cách cho con giúp mẹ con và gia đình con với ạ. Con xin chiên công đức của thầy. Cái này này, bệnh này thì chắc chắn là gì, nó cũng một phần là phải do nghiệp rồi. Vậy tất cả những người làm nghề sát sinh ấy, chiều theo trong kinh nhân quả Đức Phật dạy, thì tất tần tật, nhân nào thì quả đó, khó lòng thoát được. Nếu có thể thoát được kiếp này thì kiếp sau, vô số kiếp sau cũng phải trả thôi các quý vị. Nay bị bệnh ngay tại kiếp này mà mình giác ngộ được, mà tin vào lời Phật dạy trong kinh nhân quả được, mà bỏ được cái nghề sát sinh ngay và luôn đi, càng sớm càng tốt, rồi chịu khó phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện và nhất tâm tu hành vào, thì cũng có thể giảm trừ hoặc là tiêu diệt sạch được cái nghiệp đó ngay tại kiếp này. Vậy phóng sinh thật nhiều, vì trước đây là sát sinh, nghiệp là sát sinh, thì bây giờ cái nhân đó là phải gì, cái nhân lành bây giờ là phải gì, phóng sinh thật nhiều để đổi lại cái việc trước đây là sát sinh. Và cũng phải thật tu nữa. Phật tử này có thể là gì đó thì cứ đi truyền xong đi các thứ đi xem, nếu mà nó khỏi là tốt, mà nó không khỏi thì có thể là lễ Phật lễ tổ, nói với mẹ xem thì hướng tâm mà sám hối, những việc làm trước đây. Nếu còn làm nghề đó thì bây giờ bỏ đi, mà bỏ rồi thì càng tốt, thì là càng dễ hơn, thì hướng tâm mà sám hối, thì phóng sinh tu phúc, tụng kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, hoặc nếu mệt quá không tụng được, không đọc được thì niệm danh hiệu Ngài cũng được, để nhất tâm sám hối, để mà phát nguyện ăn chay trường và uống cái củ bạc hà lá đu đủ một vài tháng xem nó có thuyên giảm hoặc nó có khỏi không. Vì nhiều người bệnh tuyến giáp uống chỉ còn tháng hai tháng sau là khỏi, có người 3-4 tháng là khỏi, mà nhiều người tuyến giáp thì khỏi lắm. Tuyến giáp, tuyến tụy gì đấy, nó di căn tuyến tụy như vậy là di căn rồi đấy. Tuyến giáp khỏi bây giờ nó lại sang tuyến tụy như vậy là di căn rồi. Nên nhất tâm niệm Phật sớm và phóng sinh cho nhiều để tiêu trừ cái nghiệp trước. Tụng kinh Địa Tạng, con cháu trong nhà Phật tử này nên tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày hoặc 1 năm gì đó để hồi hướng cho mẹ, hồi hướng cầu sức khỏe cho mẹ. Làm được như thế mỗi thứ một tí, uống thuốc uống thang thỉnh thuốc về mà nhất tâm mà uống xem, biết đâu có 2-3 tháng sau bà cụ khỏi từ trong Thanh Hóa ra đây lại lên chương trình Phật Pháp nhiệm màu, nói chuyện cười vui ở trong hội trường này, có phải quý hóa biết bao. A Di Đà Phật.